Thưa quý ông bà và anh chị em, trong mùa phục sinh, khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta được nghe các bài đọc trích sách Tông Đồ Công Vụ. Sách Tông Đồ Công Vụ là một cuốn sách mà tác giả là Thánh Luca. Thánh Luca cũng là tác giả của Tin Mừng. Sách Tông Đồ Công Vụ kể lại những sinh hoạt thời ban đầu của giáo hội kể từ sau khi Chúa Giêsu về trời. Sách này cũng kể lại đời sống của giáo hội có những thuận lợi và những khó khăn, những nỗ lực cố gắng của các tông đồ để thi hành sứ mạng mà Chúa Giêsu đã trao phó. Sách Tông Đồ Công Vụ cũng kể lại với chúng ta về giai đoạn đầu của giáo hội, của cộng đoàn, của những người tin Chúa. Đặc biệt là qua sách này, chúng ta thấy sự phát triển của giáo hội rất là nhanh chóng. Từ một nhóm nhỏ 12 người dân chài ở bờ biển hồ Galilea, Chúa Giêsu đã trao phó cho họ trước khi người về trời, và Chúa nói các con hãy đi khắp muôn dân, giảng dạy cho họ, quy tụ họ lại và rửa tội cho họ nhân danh Chúa Ba Ngôi. Và thật là kỳ diệu, từ 12 người dân chài ấy, đức tin đã được loan báo, có rất là nhiều người Do Thái, nhiều người ngoài Do Thái trở lại đạo, và tin mừng của Đức Giêsu đã vượt qua ranh giới của một đất nước Do Thái, vượt qua ranh giới của đế quốc La Mã, vượt qua mọi biên giới để đến với tất cả các quốc gia và các nền văn hóa. Như ngày hôm nay chúng ta thấy những người tin vào Chúa Giêsu là các tín hữu Công giáo có khoảng 3 tỷ người trên tổng số 7 tỷ người trên trái đất này. Sách Tông Đồ Công Vụ cũng kể với chúng ta về điều lạ lùng, về vẻ đẹp kỳ diệu của giáo hội. Bởi vì giáo hội là một cộng đoàn ban đầu rất là nhỏ bé, mà điều họ loan báo không phải là một cái gì gây ấn tượng ngoạn mục theo kiểu thế gian. Đối tượng của lời loan báo mà các tông đồ đã thực hiện không phải là một người đạt tới đỉnh cao của những điều gì huy hoàng, hay là một người có những khám phá lớn lao vĩ đại trong cuộc sống. Nhưng mà các tông đồ chỉ rao giảng về một Đức Giêsu thành Nazareth đã chịu đóng đinh trên cây thập giá và đã sống lại. Các tông đồ chỉ loan truyền một nội dung giáo lý rất đơn giản. Vào những thế kỷ đầu, giáo hội chưa có loan báo được những ý tưởng thần học, ý tưởng triết học hay là những hệ thống về luật lệ giáo hội. Nhưng mà giáo hội loan báo chân lý đầu tiên là Đức Giêsu thành Nazareth đã chịu chết và đã chịu đóng đinh, nhưng người đã sống lại. Các tông đồ cũng xác tín vào sự sống lại của Chúa Giêsu, vào sự hiện diện của người trong cộng đoàn giáo hội. Cho nên cái niềm xác tín ấy đã khiến các ông truyền giáo không phải chỉ là bằng môi miệng, nhưng mà bằng chính cuộc đời. Lời rao giảng phúc âm của các ông có kèm theo lửa để mà hâm nóng tấm lòng của người nghe. Đồng thời, lửa ấy có sức thuyết phục để những ai đón nhận giáo huấn của các ông thì nhận ra Đức Giêsu đang hiện diện. Thưa quý ông bà và anh chị em, để nối tiếp sách Tông Đồ Công Vụ, giáo hội của chúng ta ngày hôm nay cũng đang tiếp tục loan báo Đức Giêsu phục sinh. Chúng ta hãy trở về với bài tin mừng Thánh Gioan. Đây là tâm tình của Đức Giêsu vào giây phút rất là quan trọng, thân mật giữa Chúa Giêsu với các môn đệ. Thánh Gioan đã kể lại lúc bấy giờ Giuđa là người phản bội đã ra khỏi phòng tiệc, và Chúa Giêsu nói những lời này là những lời rất tâm huyết đối với các môn sinh của người. Đây là những lời di chúc, đây là những lời căn dặn của một thầy, người thầy dành cho các môn sinh của mình trước khi đi xa. Chúa Giêsu không căn dặn những điều gì nhiều, mà Chúa chỉ nói một cái điều căn bản, cũng là điều Chúa đã rao giảng trước đó. Chúa nói thầy truyền cho anh em một giới răn mới, và giới răn mới đó là gì? Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi chúng ta đã cử hành các nghi thức tuần thánh của mùa phục sinh, ngày hôm nay, Chủ nhật thứ năm của mùa phục sinh, Giáo hội lại mời gọi chúng ta lắng đọng tâm hồn trở về với bầu không khí trầm lắng của bữa tiệc ly để một lần nữa được lắng nghe lời Chúa Giêsu, lời tâm huyết của Người cũng như lời đã làm nên nghị lực tông đồ, lời đã làm nên sức mạnh của giáo hội và lời đã làm nên hiệu quả của công cuộc truyền giáo trải dài suốt 20 thế kỷ. Và các tông đồ loan báo Đức Giêsu phục sinh, lời loan báo ấy được đón nhận bởi vì các ông vừa loan báo Đức Giêsu với niềm xác tín, các ông vừa loan báo Đức Giêsu bằng chứng tá của một cộng đoàn giáo hội, một cộng đoàn được diễn tả trong sách Tông đồ Công vụ. Các tín hữu, mọi người đều trở nên một tâm hồn, một trái tim, không ai kể mình có gì là của riêng, nhưng tất cả đều trở nên một trước mặt Chúa, cả về tinh thần, cả về vật chất, để họ loan báo Đức Giêsu. Và như lời Đức Giêsu đã nói trước đó mang tính chất là tiên tri, Chúa nói người ta căn cứ vào điều này mà nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em yêu thương nhau. Thưa quý ông bà và anh chị em, là những người tin vào Chúa, 20 thế kỷ sau biến cố, Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại. Ngày hôm nay chúng ta vẫn tuyên xưng đức tin vào Người. Dân tộc Việt Nam chúng ta đón nhận tin mừng cách đây hơn 400 năm và tin mừng đã góp phần đáng kể và làm thăng hoa nền văn hóa của người Việt Nam, cũng như giúp cho chúng ta nhận ra con đường dẫn tới chân lý. Giáo hội Công giáo không ngừng đóng góp phần mình để làm cho xã hội Việt Nam được phát triển, được trở nên hài hòa và nhân ái hơn. Chúng ta hãy nhận ra Đức Giêsu phục sinh trong cuộc đời và chúng ta hãy là mỗi người hãy là những nhân chứng của Chúa. Đó là sứ điệp mà lời Chúa muốn nói với chúng ta trong ngày hôm nay. Trong một xã hội quay cuồng, xáo trộn bởi biết bao nhiêu lối sống nghịch với lương tâm đạo lý của con người, trong một xã hội mà xem ra được đánh dấu bởi sự dối trá, bởi sự suy đồi về luân lý, cũng như bởi những khuynh hướng sống khác nhau, mà nhất là những khuynh hướng sống ích kỷ, gian dối, thì chúng ta hơn bao giờ hết là những môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta hãy loan báo giáo huấn của Người, cũng như chúng ta qua đời sống và lời nói việc làm của mình hãy chứng tỏ Đức Giêsu phục sinh, Người đang sống và Người đang hiện giữa chúng ta, và Người tác động để cuộc đời của chúng ta mỗi ngày thêm thánh thiện và tốt lành hơn. Amen.